This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Thính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, Hòa Thính xin được mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về cái tín ngưỡng thờ Thiên Y Anna của người Việt ở Khánh Hòa. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, Thiên Y Anna là kết quả của một cái quá trình, một cái tiếp biến văn hóa của văn hóa Việt và văn hóa Chăm. Và chính cái quá trình này, chính một cái khoảng thời gian này đã góp phần làm cho tín ngưỡng thờ Thiên Y Anna của người Việt ở Khánh Hòa trở nên phổ biến, trở nên đa dạng về hình thức, nhiều về số lượng cũng như là tạo nên cái sắc thái văn hóa riêng. Thiên Y Anna được người Việt thờ ở tháp bà, ở am, ở đình làng, ở chùa, ở miếu Ngũ Hành, ở điện thờ Mẫu Tứ Phủ, ở Lăng Ông Nam Hải, ở miếu Hội Đông cũng như là điện thờ Tư Gia. Cái bài viết này để nhằm hệ thống cũng như là dạng thức thờ tự diễn giải về một cái sự tích hợp cũng như là biến đổi cái nghi lễ hầu đồng trong cái sinh hoạt tín ngưỡng của người Việt ở Khánh Hòa, thưa quý vị. Hình thức thờ Thiên Y Anna của người Việt ở Khánh Hòa như sau thì thưa quý vị, có lẽ từ lâu rồi Thiên Y Anna đã trở thành một cái vị thần chiếm một cái vai trò quan trọng nhất trong cái đời sống tín ngưỡng tôn giáo của người Việt ở Khánh Hòa. Bà chính là biểu tượng cho sức mạnh siêu nhiên sáng tạo ra vũ trụ và là cội nguồn mang lại một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người Việt ở nơi đây. Với người Việt ở Khánh Hòa thì bà không chỉ truyền nghề trồng lúa nước, khai thác rừng mà còn là nữ thần sông nước, nữ thần cai quản cái biển đảo, nữ thần của sóng gió. Người Việt cũng như là người Chăm đều có một cái tục gọi là cái tục thờ mẫu. Vì vậy người Việt đã dung nhận cũng như là biến nữ thần Poinu Nuga thành nữ thần Anna Diễn Ngọc Nương Nương, gọi là Thiên Y Anna, bà chúa Ngọc, bà chúa xứ Trầm Hương, hay hoặc là bà chúa Tiên, hay hoặc là bà chúa đảo. Vai trò của Thiên Y Anna đã bao trùm một cái khu vực rộng lớn, được triều đình nhà Nguyễn ban rất là nhiều sắc cũng như là phong cho những cái mỹ tự. Thiên Y Anna đã trở thành nữ thần của cái giới đồng bóng và nữ thần hộ mạng nữ giới. Hình tượng của bà được người Việt ở Khánh Hòa thờ phụng khá là phổ biến từ nông thôn cho đến thành thị. Ở Khánh Hòa, bà được tạc tượng thờ phụng dưới nhiều hình thức khác nhau như là tháp bà Po Naga, miếu Thiên Y Anna, đình làng, Lăng Ông Nam Hải, chùa Am, miếu Ngũ Hành cũng như là điện thờ Tứ Gia. Tháp bà Po Naga ở thành phố Nha Trang là một cái trung tâm thờ tự quan trọng nhất của người Việt ở Khánh Hòa, là một phần cái quần thể của những cái đền tháp thờ nữ thần mẹ xứ sở Poinu Nuga của cái người Chăm ngày xưa. Nhưng mà từ giữa thế kỷ thứ 17, thưa quý vị, cho đến nay đã được Việt hóa và trở thành là cái nơi thờ tự Thiên Y Anna Thánh Mẫu. Và điều này được phản ảnh thông qua cái truyền thuyết về Thiên Y Anna Thánh Mẫu. Có thể cái truyền thuyết này được sáng tạo dựa trên một cái mô típ truyền thuyết về cái mẫu liễu hạnh của người Việt ở Bắc Bộ. Bên cạnh đó thì người Việt cũng đã đổi tên các vị thần, các tên tháp ở trong cái quần thể kiến trúc của người Chăm theo cái quan điểm của mình, đó là tháp ông bà tiều phu, rồi tháp cha mẹ nuôi của bà ở phía đông nam, rồi tháp thờ chồng bà tức là chàng trai Bắc Hải, tháp trung tâm thì thờ nữ thần mẹ xứ sở Poinu Nuga thành Thiên Y Anna Thánh Mẫu của người Việt, và tháp tây bắc thì thờ cô cậu, hai người con của bà. Ngoài ra thì người Việt còn đưa bát nhang, các đồ thờ khác, khoác áo xiêm y lên linh vật và tượng nữ thần Poinu Nuga của người Chăm. Có thể nói là tháp bà Ponagar là một cái nơi hình thành, là trung tâm thờ Thiên Y Anna quan trọng nhất, điển hình nhất của người Việt ở Khánh Hòa cũng như là ở miền Trung Việt Nam, thưa quý vị. Thiên Y Anna được thờ riêng trong các miếu, các am. Dạng thức này chiếm một cái số lượng nhiều trong một cái hệ thống di tích thờ Thiên Y Anna của người Việt ở Khánh Hòa. Và điển hình nhất cho cái nghệ thuật kiến trúc, cái cách bài trí, nghi lễ và lễ hội thờ Thiên Y Anna đó là di tích Am Chúa ở xã Diên Điền, huyện Diên Khánh. Và theo truyền thuyết của người Việt được học giả Phan Thanh Giảng ghi lại thì đây là nơi mà bà hiển linh. Am Chúa được tạo dựng theo một cái kiến trúc truyền thống của người Việt, đó là Tam Quan, rồi cái miếu ông bà Tiều, miếu Sơn Lâm, miếu Ngũ Hành và Chính Điện. Kiến trúc của Am Chúa gồm có võ ca, bái đường, chính điện. Thưa quý vị, võ ca là một cái nơi tổ chức nghi lễ trong những cái dịp lễ hội. Phía trước là một cái bàn thờ của hội đồng. Rồi bái đường. Bái đường là một cái nơi giao tiếp nối giữa cái võ ca với chính điện. Đặc biệt ở bên trong của chính điện đó là một cái tượng Thiên Y Anna đặt ở chính giữa với tư thế ngồi. Cái khuôn mặt hiền từ, phúc hậu. Tượng bà được sơn son thép vàng, đầu thì đội mũ, thân thì khoác xiêm y màu vàng, còn cái cánh tay trái thì đặt ở trên đầu gối, còn cái cánh tay phải thì cầm quạt. Hai bên là khám thờ của công chúa quý cũng như là hoàng tử trí. Tượng Thiên Y Anna ở đây thường được chọn để mà làm mẫu, để mà tạc tượng thờ trong các di tích khác như là đình, làng, chùa, miếu hay hoặc là điện thờ tư gia của người Việt ở Khánh Hòa. Cái cách bài trí thờ Thiên Y Anna ở Am Chúa cũng là cái cách thờ phổ quát trong các miếu thờ Thiên Y Anna riêng của người Việt ở Khánh Hòa. Tiêu biểu đó là có cái miếu Cổ Chi ở Phú Lộc, miếu Thiên Y Anna ở Diên Thọ, miếu Cây Ké ở Phú Lộc, thưa quý vị. Thiên Y Anna được phối thờ trong các đình làng, chùa, miếu Ngũ Hành, Lăng Ông, Nam Hải. Đình làng ở Khánh Hòa cũng là một cái ngôi nhà của cộng đồng của mọi người để mà sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, nhưng cái không gian thì thấp nhỏ, kiến trúc thì thường thì đơn giản thôi. Đặc biệt quan sát thấy một cái sự kết hợp giữa đình với miếu Thiên Y Anna ở cái đình Phương Xài, Nha Trang. Và cái điều khác biệt so với các ngôi đình kể trên thì trong hậu cung của miếu có Tam Tọa Thánh Mẫu, tượng của bà ở chính giữa, rồi bên phải là Lâm Cung Thánh Mẫu, bên trái là Long Cung Thánh Mẫu. Rồi đây không chỉ là một cái tính phổ quát mà nó còn tạo nên một cái sự khác biệt so với tín ngưỡng gọi là thờ thành hoàng trong cái đình làng của người Việt ở Bắc Bộ. Có một cái tư liệu cũng đã cho là trước đây Thiên Y Anna thường được thờ riêng ở một số những cái ngôi miếu nhỏ, xong qua cái thời gian vào khoảng sau năm 1839, năm của Minh Mệnh thứ 20, khi mà nhà vua chuẩn y cái lời tâu của bộ lễ xin lập thêm cái phần vị bổn cảnh đối với các tỉnh ở Nam Trung Bộ, ở Nam Bộ, thì để tiện cho cái việc cúng lễ, một số nơi dân làng đã đưa bà vào phối thờ, phối hưởng cùng với là các vị thành hoàng. Ngoài ra thì Thiên Y Anna còn được phối thờ trong các chùa Việt ở Khánh Hòa, phản ảnh một cái nguyên lý truyền thống thờ tự ở Bắc Bộ theo một cái mô típ là tiền Phật hậu mẫu. Ngoài ra, người Việt sinh sống trên các đảo thường xây dựng thành một cái cụm gồm có đình, có lăng của ông Nam Hải, rồi miếu Thiên Y Anna như là trên đảo Bích Đầm thuộc Vĩnh Nguyên, Nha Trang, hay hoặc là đảo Bình Ba ở Cam Bình, ở Cam Ranh, thưa quý vị. Thiên Y Anna còn được thờ phụng khá phổ biến và ngày thì có xu hướng phát triển nhiều trong các điện thờ tư gia. Và theo thông tin từ các chủ điện thì cái điện thờ Thiên Y Anna đã có từ rất lâu rồi, do những cái lý do khác nhau. Nhiều người chủ điện đã cho bà là cái người mà đáng kính trọng và có một cái sức mạnh siêu nhiên luôn che chở cái cuộc sống của người dân ở nơi đây. Một lý do khác mà họ lập một cái điện thờ, thờ bà Thiên Y Anna là để cầu mong sức khỏe. Nhiều chủ điện khác cũng đã cho biết là họ lập một cái điện thờ do bệnh nặng, đã chữa trị nhiều năm mà không khỏi và cũng không rõ nguyên nhân nữa. Và sau khi mà lập điện thờ thì bệnh tình cũng đã thuyên giảm, ăn uống thì ngon miệng, sức khỏe thì trở lại bình thường. Đồng thời, những chủ điện này cũng vừa là một cái đệ tử của Thiên Y Anna và cũng vừa là các ông bà đồng hay hoặc là thầy cúng. Một số người cũng đã kể rằng là do họ làm ăn khó khăn, kinh doanh thất bát cho nên lập điện thờ bà. Hình tượng Thiên Giana đôi khi được khái quát như là tam tòa thánh mẫu, mẫu thượng thiên, mẫu thượng ngàn, mẫu thoải. Điện thờ Thiên Giana trong những cái gia đình của người Việt ở Khánh Hòa được bài trí một cách đa dạng, linh hoạt và tùy thuộc vào cái không gian của cái điện thờ. Các vị thánh thường được bài trí trong điện thờ Thiên Giana tại gia, tiêu biểu như là Phật Bà Quan Âm, Phật Thích Ca, Phật Mẫu Diêu Trì, Quan Thánh Đế Quân, Thiên Y Anna, vân vân. Như vậy thì các hình thức thờ Thiên Y Anna của người Việt ở Khánh Hòa rất là đa dạng, phức tạp và đang có một cái xu hướng tích hợp thêm những cái tín ngưỡng tôn giáo khác. Khởi đầu, Thiên Y Anna được Việt hóa thờ chính ở cái tháp bà, dần dần được lan rộng trong các làng, các xã, các gia đình của người Việt ở Khánh Hòa. Tín ngưỡng thờ Thiên Y Anna cũng mang đậm cái tính gọi là cái tính dân gian, cái tính đa thần, cái tính hỗn dung tín ngưỡng tôn giáo Việt Chăm và Việt Hoa. Nghệ thuật kiến trúc dân gian đình, đền, miếu, am thờ Thiên Y Anna của người Việt ở Khánh Hòa thường rất là đơn giản hơn so với cái công trình tín ngưỡng tôn giáo truyền thống của người Việt ở phía Bắc, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lạ Cây Thói. Hoàng Tính đang mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về cái phong tục thờ Thiên Y Anna Thánh Mẫu của người Việt ở Khánh Hòa. Thì nói về Thiên Y Anna của người Việt ở Khánh Hòa, chúng tôi xin được bàn đến cái lễ hội, thưa quý vị. Thì hàng năm, người Việt ở Khánh Hòa thường tổ chức những cái nghi lễ, những cái lễ hội nhằm để mà tưởng nhớ đến cái ngày sinh, cái ngày hóa của Thiên Y Anna một cách thật là trang trọng, thật là thành kính. Lễ hội Thiên Y Anna được tổ chức trong rất là nhiều những cái làng quê vào mùa xuân, mùa thu với quy mô lớn, và quan trọng hơn là cả cái lễ hội Am Chúa từ mùng 1 cho đến mùng 3 tháng 3 âm lịch, lễ hội Tháp Bà Nha Trang từ 20 cho đến 23 tháng 3 âm lịch hàng năm. Lễ hội là một cái sợi dây kết nối cộng đồng người Việt với người Chăm và các tộc người khác. Họ dâng rất là nhiều những cái lễ vật chay mặn lên cho Thiên Y Anna. Ở phần cái nghi lễ chính thì các sinh hoạt văn hóa dân gian trong cái lễ hội chủ yếu là của người Việt. Đó là lễ mộc dục, lễ tế, lễ rước bài vị, lễ khai duyên, lễ tôn vương theo cái nghi thức gọi là tế đình làng. Cùng với đó là những cái điệu múa dân bông, rồi múa lân, múa quạt với những cái bản nhạc nền như là chúc tửu, tá sai thượng, kim tiền Huế, rồi dân hoa. Thời điểm diễn ra cái lễ hội Thiên Y Anna của người Việt ở Khánh Hòa cũng trùng với cái lễ hội Mẫu Liễu Hạnh ở Bắc Bộ từ giữa thế kỷ thứ 17, khi mà người Việt đến lập nghiệp ở Khánh Hòa cùng những cái biến cố lịch sử cũng như là cái mối quan hệ bất hòa giữa chúa Nguyễn, vua Quang Trung với các vương triều của Champa, cho nên cộng đồng của người Chăm cũng đã rút lui và mang theo cái nữ thần mẹ của xứ sở Poinu Nuga về thờ ở cái đền Hữu Đức thuộc Ninh Phước, Ninh Thuận. Một thời gian dài thì cộng đồng người Chăm đã không quay trở lại tháp bà nữa. Những năm gần đây, với một cái chính sách người ta gọi là tự do tôn giáo tín ngưỡng, thì họ cũng đã đến đây, họ thờ tự trở lại và họ mang đến lễ hội những cái lễ vật, nghi lễ, sinh hoạt, văn hóa, truyền thống, những điệu múa dân gian của người Chăm như là múa bóng, múa quạt, múa chèo thuyền. Họ đến đây để tôn kính, để cầu mong bà mẹ xứ sở ban cho sức khỏe, ấm no, bình an, mưa thuận gió hòa, sản xuất được thuận lợi, do tích hợp những cái giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đã lâu đời mà họ không thể nào họ bỏ được, thưa quý vị. Và cũng ở đây thì họ cũng có những cái lễ hội gọi là lễ hội Tháp Bà Nha Trang, sau này cũng tổ chức rất là lớn lắm, thưa quý vị. Tín ngưỡng lễ hội của Thiên Y Anna đã và đang biến đổi theo những cái chiều hướng khác nhau, thưa quý vị. Trước đây thì cái lễ hội Thiên Y Anna ngoài những cái nghi lễ truyền thống như là múa dân bông, múa quạt, sinh hoạt văn hóa dân gian mang đậm cái sắc thái địa phương như là hát bả trạo, diễn tuồng, hát bội, dân ca bài chòi, các cải lương, thì gần đây cái loại hình tín ngưỡng này cũng đã tích hợp thêm cái nghi thức gọi là hậu đồng và hát văn của cái tín ngưỡng thờ mẫu, tứ phủ và tiên thiên thánh mẫu giáo. Và theo một cái tư liệu của ông Ngô Đức Thịnh thì ở Huế và ở Thừa Thiên và cả ở miền Nam thì tín ngưỡng tứ phủ mang tên là Tiên Thiên Thánh Mẫu Giáo. Tên chính thức này mới có từ những năm 1955-56 khi mà các tín đồ của cái đạo này tập hợp trong một cái tổ chức có tổng giáo hội đặt trụ sở ở Huế với khoảng 48 chi hội gồm những hàng chục vạn tín đồ được hành nghề tự do như là các tôn giáo khác. Cái nghi lễ hầu đồng hát văn trong cái sinh hoạt tín ngưỡng Thiên Y Anna là một cái sự pha trộn theo một cái phong cách truyền thống của phía Bắc cũng như là cái phong cách của Huế. Lễ hội gắn với lại tín ngưỡng Thiên Y Anna thường coi trọng cái phần lễ hơn là cái phần hội, thưa quý vị. Thực hiện cái nghi lễ này chúng tôi thấy là một nhà sư rồi có một cái thanh đồng người Việt ở Khánh Hòa. Ở những cái điện thờ tư gia thì có thanh đồng chỉ hầu năm giá của cái bàn ngũ hành và cái nghi thức hầu đồng mới được tích hợp trong cái tín ngưỡng thờ Thiên Y Anna, không tuân theo cái quy trình nghi lễ hầu đồng trong tứ phủ của Bắc Bộ hoặc là của Huế. Thưa quý vị, các đoàn thực hành nghi lễ của các điện thờ di tích trong tỉnh cũng như là các đoàn đến từ Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, Đà Lạt hay hoặc là Sài Gòn, thưa quý vị, và theo một cái số liệu thống kê của cái trung tâm mà di tích của tỉnh Khánh Hòa thì cái lễ hội Thiên Y Anna ở Tháp Bà có khoảng rất là đông những cái đoàn đến để mà thực hành cái nghi lễ này và tham gia giá hầu thì có đến gần khoảng 30 người. Nhạc nền cho những cái giá hầu này thường là một cái bộ trống, một cái cây kèn, một cái cây đàn hạ uy di, rồi nhạc công thường đệm đi đệm lại cái bài chúc tửu xá tai, sai thượng kim tiền Huế, dân hoa làng điệu Quảng, có rất là nhiều lắm thưa quý vị. Và sau đây thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng thưởng thức một cái làn điệu của cái phong cách hầu đồng của Đức Thánh Mẫu Thiên Y Anna. Xin được mời quý vị.
Cha mình là thành cao này mà thành tên mình thành cao gai lòng giàu trong cuộc mẹ thấu soi con dương hoa cha gốc gia cha nữ ôi kề nó một hồi tiệm thơ mà đầy cha nam hải mẹ ở thiên đình rồi cũng chưa mẹ ở thiên đình cho đại an núi chùa mẹ.
Kính thưa quý vị, tín ngưỡng Thiên Y Anna là một trong những cái hiện tượng tín ngưỡng tôn giáo mang một cái tính điển hình phổ biến, tạo nên một cái sắc thái gọi là văn hóa riêng biệt. Thiên Y Anna không chỉ đi vào cái tâm thức của người Việt ở Khánh Hòa qua các truyền thuyết dân gian, địa danh, phong tục, mà bà cũng đã được hình tượng hóa thông qua cái hệ thống cơ sở thờ tự đa dạng phổ biến. Người Việt ở Khánh Hòa luôn tôn kính bà như là một người mẹ, như là một vị phúc thần, luôn che chở, luôn truyền dạy nghề, mang lại cho họ một cái cuộc sống gọi là ấm no, an bình, hạnh phúc. Thế nhưng tuy nhiên, cái tín ngưỡng thờ Thiên Y Anna đã và đang tích hợp thêm những cái hiện tượng văn hóa khác, là cái quy luật vốn có của bất cứ những cái hiện tượng văn hóa nào. Bà Thiên Y Anna không chỉ được thờ phổ biến trong cộng đồng người Việt ở Khánh Hòa, mà cái tầm ảnh hưởng cả cái miền Trung Nam Bộ. Bà thường được tạc tượng với mũ miệng xiêm y màu vàng đặt trong hậu cung với cái vị trí mẫu thủ điện luôn đặt tại cái trung tâm điện thờ. Tác giả Trần Lâm Biền cũng đã diễn giải như sau: khi rời khỏi cái vùng đất quê hương theo chân người Việt đi khai phá thâm nhập vào miền trong, mà điển hình như là tại điện Hòn Chén ở Huế, thì nơi đây một phần của mẹ Thiên Y Anna, gốc của cái người Chăm, đã được tạo tượng nữ nhân đậm chất Việt và được để trong cùng như là thay cho Tam Tòa Thánh Mẫu, thưa quý vị. Đó là tuy nhiên chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái cách mà từ cái người Chăm mà họ đã chuyển sang cái cách lễ hội của cái người Việt rất là nhiều, và lễ hội Thiên Nghe Na một cách nào đó nó cũng có rất là nhiều những cái nét văn hóa rất là riêng biệt của người Việt Nam. Như vậy, có như vậy thì tín ngưỡng cũng như là cái lễ hội Thiên Nghe Na không chỉ thỏa mãn cái nhu cầu về cái vấn đề gọi là tâm linh, gắn kết cộng đồng, hưởng thụ những cái sáng tạo, rồi trao truyền những cái tri nghi thức, những cái tri thức dân gian, mà còn là một cái môi trường tích hợp bảo tồn cũng như là phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của người Việt và người Chăm ở Khánh Hòa. Thưa quý vị, đó là trong một trong những cái chương trình mà Hòa Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay để nói về cái phong tục thờ Thánh Mẫu Thiên Nghe Na của người Việt tại Khánh Hòa, thưa quý vị. Và đến đây Hòa Tính xin được tạm dừng chương trình này. Chúc cho quý vị có được một ngày thật vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong Đất Lệ Quê Thói lần sau.
Cho rằng là Phật cho